Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, đề tài hôm nay nó hơi lạ một chút xíu nếu như chúng ta so sánh với những câu chuyện mà chúng ta đã bàn trong những lần trước. Thưa anh, cái tình trạng lão hóa ở Á Châu. Lâu nay thì mình có nghe các nước phương Tây thì dân số lão hóa rất là nhiều. Và ở Á Châu, chúng ta cũng đã từng nghe chuyện này ở Nhật Bản rồi. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta sẽ hãy nhìn vào một nước láng giềng của Việt Nam, đó là Thái Lan. Thống kê mới nhất cho thấy đó là người cao niên ở Thái Lan sẽ tăng lên đến 17 triệu trong vòng 30 năm tới. Đây có phải là một cái mối lo cho đất nước này, nói riêng và cho cả vùng Á Châu, trong đó có Việt Nam nữa không, thưa anh?
Kính thưa quý vị, đang mùa đông lạnh lẽo mà nói chuyện về người già thì có vẻ nó hơi u ám quá, và đối với cá nhân tôi thì nó có đôi chút chạnh lòng chăng. Nhưng mà, thưa quý vị, thì rõ ràng cái vấn đề lão hóa là một cái ưu tư lớn, cái ưu tư trên toàn cầu chứ không phải của riêng nước nào và của một cái châu lục nào cả. Đặc biệt là ở Á Châu, nơi mà có một cái sức phát triển kinh tế tương đối là đều đặn và mạnh mẽ trong vài thập niên vừa qua. Nhưng mà tùy theo nước và tùy theo cái vùng, cho nên nó có những cái hiện tượng khá mâu thuẫn với nhau. Chúng ta biết được cái tình trạng lão hóa ở Nhật, và bây giờ chúng ta sắp bàn đến cái chuyện ở Thái Lan chẳng hạn. Nhưng mà ở những cái nước khác, thí dụ như là ở Trung Quốc, ở Đài Loan cũng có những cái hiện tượng như vậy, và nó có những cái hiện tượng ngược lại ở những cái nước giống như là Việt Nam hoặc Campuchia, nơi mà có một cái thành phần dân số khá trẻ chiếm tương đối là một cái tỷ lệ lớn ở trong những cái nước này. Nhưng mà chúng ta hãy nói chuyện ở Thái Lan. Đây là một cái đất nước mà chúng tôi có nhiều lần đến thăm và hoặc là đến làm những cái công tác khác, và chúng tôi nhận thấy rõ ràng cái tình trạng lão hóa ở Thái Lan đang là một cái đe dọa lớn, hoặc là đang có thể sẽ trở thành một cái gánh nặng lớn cho cái đất nước này. Tăng thêm 17 triệu người ở trong cái hàng tuổi trên 65 đó, thì rõ ràng nó là một cái điều mà chính phủ phải suy nghĩ tới. Nhưng mà ở Thái Lan ngược lại, thưa quý vị, chúng ta thấy nhiều cái người về hưu, ở cái tuổi về hưu, mua những cái resort hay là những cái căn nhà nghỉ sang trọng v.v. ở những cái miền biển, thì đó là ai? Đó là những cái người ngoại quốc, đó là những cái người ở về hưu có đô la và đến Thái Lan. Thái Lan được coi như là một cái thiên đường của những người về hưu có đô la. Và thưa quý vị, ở đó nhân viên phục dịch rất là giỏi và giá rẻ, và cái mức sinh hoạt cũng vậy, thì đây có thể là một cái nguồn lợi của quốc gia, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo ra một cái hình ảnh nó không có song đôi với những cái người cao niên ở Thái Lan mà là dân Thái Lan. Thì điều đó đã khiến cho chính phủ, nhiều cái tổ chức an sinh xã hội Thái Lan cũng đã suy nghĩ về một cái biện pháp nào đó để có thể cân bằng cái hình ảnh này. Bởi vì một bên sống quá xa xỉ, được nhiều người phục vụ, trong khi dân chúng ở trong nước lại là đang rất là vất vả.
Nói về văn hóa thì ở Thái cũng như ở Việt Nam, con cháu là có cái bổn phận phải chăm sóc cho cha mẹ già. Tuy nhiên ở tại Thái Lan trong trường hợp này thì cái lực lượng lao động như hồi nãy anh nói đó, càng ngày nó càng thu nhỏ lại vì cái tình trạng lão hóa nó tăng lên. Tăng từ 7 triệu cho đến 17 triệu người trong vòng 30 năm tới. Điều đó có nghĩa là người trẻ không còn đủ cái khả năng và điều kiện để mà chăm sóc cho cha mẹ già nữa. Trong khi đó, ở Thái, cái mức sống nói chung nó còn thấp so với những nơi chẳng hạn như Nhật Bản và Singapore. Nhật Bản và Singapore là hai cái nơi mà cũng bị cái tình trạng lão hóa này. Nhưng mà người Nhật và người Singapore họ lại có tiền để mà họ lên những cái kế hoạch chăm sóc cho tuổi già tốt hơn. Trong khi đó ở Thái Lan, và tôi đoán chừng là ở Việt Nam cũng vậy thôi, cũng bị rơi vào cái tình cảnh như thế này. Thế thì cái gánh nặng ở đây là gánh nặng lên chính phủ hay là gánh nặng lên gia đình, thưa anh? Nếu như mà tại những cái nước như Thái Lan và Việt Nam không có một cái hệ thống an sinh xã hội giống như ở Nhật, ở Singapore hay là ở phương Tây, ở Úc đây chẳng hạn.
Vâng, trước hết chúng ta có thể đề cập đến cái trường hợp Việt Nam chẳng hạn. Đây là một cái trường hợp rất là nhiều cái phức tạp. Chúng ta biết cái dân số ở Việt Nam hiện bây giờ nó tròm trèm khoảng từ 95 đến 100 triệu dân, mà trong đó khoảng 3/4 dân là dân số trẻ. Dân số trẻ được định nghĩa là dưới 45 tuổi, thưa quý vị. Thì là một nguyên hai thế hệ đã được sinh ra sau biến cố năm 1975 và bây giờ được coi như là cái thành phần trẻ. Trong khi đó cái thế hệ mà già, tức là trên cái hàng tuổi đó, tuy là ít nhưng mà nó lại có những cái vấn đề riêng. Vì phần lớn đó là những cái cựu chiến binh từ bên này hay bên kia, có cái số lượng thương tật hoặc là những cái nhu cầu y tế rất là cao, trong khi đó cái sức lao động hay là cái sự tham gia của họ trong cái lực lượng sản xuất tương đối là nó thấp, và do đó thì nó lại là một cái vấn đề xã hội khác mà cái phương thức mà gọi là chăm sóc cho những cái thành phần này thì tùy thuộc vào cái nguồn ngân sách quốc gia tương đối là khá eo hẹp của Việt Nam bây giờ. Trở lại chúng ở Thái Lan thì chúng ta không có thể so bì cái đất nước này với Singapore hoặc là với Nhật được, bởi vì cái thu nhập của họ tuy rằng là thu nhập tính theo bình quân đầu người tuy rằng nó cao hơn Việt Nam đến 4-5 lần, nhưng mà nó không còn cách khá xa đối với Singapore hoặc là ở Nhật Bản. Thì ở Thái Lan thí dụ như cái tiền hưu của những cái người về hưu tức là 65 tuổi trở lên chẳng hạn, thì đúng là ở Thái Lan là chỉ có 60 tuổi thôi. Ở Úc thì chúng ta bắt đầu là áp dụng cái chế độ 65 hoặc là 67 tuổi về hưu, nhưng mà ở Thái Lan thì cái tiền hưu đó thì vỏn vẹn nó chỉ có 20 Mỹ Kim một năm mà thôi. Một tháng mà thôi, xin lỗi. Nếu 20 Mỹ Kim một năm thì chết á. 20 Mỹ Kim một tháng, và 20 Mỹ Kim một tháng không có đủ cho họ chi trả những cái chi phí về y tế, về giải trí, về thậm chí là cả những cái nhu cầu cá nhân nữa. Và vì vậy thì chính phủ Thái Lan đang nghĩ đến một cái mô thức là hợp tác giữa chính phủ và tư nhân để thành lập ra một những cái trung tâm gọi là trung tâm nghỉ ngày. Trong là họ có thể đến để có được cái sự chăm sóc về mặt y tế, về mặt ẩm thực vân vân, và cái nhu cầu mà quan trọng hơn đối với cái lớp tuổi này là có một cái sự giao tiếp với người khác để mà có thể làm cho cái thời giờ của ngày mình ngắn lại đi, và nó có cái ý nghĩa hơn khi mà mình được nghĩa là có những thêm bạn bè mới hoặc là có những cái người để cùng tâm sự chuyện trò vân vân, và đó chính là cái nhu cầu lớn mà con cái không có thể cung ứng được cho cha mẹ, vì trong một cái nền kinh tế hiện tại thì tất cả nó đều phải đi làm và không có cái thời gian rảnh cho gia đình.
Còn cái thành phần kinh tế ở một nước thì như thế nào trong cái vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho giới trẻ nói chung, và trong trường hợp này là duy trì những người lớn tuổi ở trong lực lượng lao động, thưa anh?
Vâng, chúng ta cũng đều biết Thái Lan là một cái nước chủ yếu về nông nghiệp, và cái thành phần cái lực lượng lao động ở các cái vùng nông thôn nó chiếm một cái tỷ lệ khá quan trọng ở trong cái lĩnh vực này. Và như chúng ta đã biết thì với cái năm tháng, với cái tuổi tác thì cái lực lượng mà gia nhập trong cái lĩnh vực nông nghiệp nó sẽ càng ngày càng giảm đi, chứ không phải là vì vậy. Nhưng mà như nhiều nước khác trong vùng, Thái Lan đang chuyển đổi từ một cái nền kinh tế đòi hỏi sức người, tức là những cái công việc nó đòi hỏi cái thời gian và cái công sức lao động rất là nhiều, sang đến một cái nền kinh tế có tính cách dịch vụ hoặc là một cái nền kinh tế thông minh như người ta bây giờ đang mô tả là một cái nền kinh tế của thời đại kỹ thuật số chẳng hạn. Nhưng ngược lại đó thì với cái tuổi tác càng ngày càng già đi, cái trí óc càng hay là những cái phản ứng về thể chất của mình nó càng ngày càng chậm lại đó, thì cái nền kinh tế thông minh hoặc là cái nền kinh tế dịch vụ này đó nó cũng là một cái điều hơi xa tầm với đối với những cái người đã có tuổi, và vì vậy họ đang nghĩ đến một cái phong cách nào để mà có thể chia việc hay là có thể nâng cái tuổi hưu lên để mà những cái thành phần trên 60 tuổi có thể được tham gia vào cái lực lượng lao động dài hơn hoặc là thêm được vài ba năm nữa, để thứ nhất họ không có bị cái mặc cảm là xã hội ruồng bỏ hoặc là con cái không chú ý đến mình, nhưng mà đồng thời lại là một cái yếu tố tích cực để đóng góp cho một cái nền kinh tế họ sống và họ cảm thấy có ích cho xã hội, cho quốc gia.
Có lẽ là những nước như ở Việt Nam hoặc Thái Lan trong trường hợp này có thể bắt chước được những gì mà Úc đang làm chẳng hạn. Bởi vì ở tại Úc đây thì chính phủ khuyến khích các công ty thuê mướn người lớn tuổi, thậm chí là còn nếu mà anh thuê người lớn tuổi thì thậm chí chính phủ còn trợ cấp cho một khoản tiền nữa. Thì không hiểu là cái biện pháp đó thì có khả thi với ở những nước như
Vâng,
Thái Lan hoặc Việt Nam không?
vâng, đây là một cái biện pháp lý tưởng đối với cho những người có tuổi, đặc biệt là ở cái nước mà có cái nền kinh tế đang phát triển. Chúng tôi chỉ nói là chữ đang phát triển, tức là chữ developing, bởi vì trong cái thuật ngữ kinh tế họ không muốn nói đến cái chữ chậm phát triển mà là những cái nước đang phát triển hoặc đã phát triển. Thì so với một cái đất nước đã phát triển như Úc thì họ có phương tiện cũng như là họ có cái ngân sách để mà có thể thực hiện được cái điều này. Và nhưng ngược lại thì đây được bị coi như là một cái chuyện hết sức là xa xỉ đối với những cái nước như là Việt Nam hoặc là Thái Lan vân vân, cũng như cái phương tiện mà để huy động hoặc là để khuyến khích cái giới cao niên tiếp tục làm việc phục vụ cho xã hội, phục vụ cho đất nước, phục vụ cho cái sự phát triển của nền kinh tế luôn luôn là một cái điều hay. Nhưng mà giả sử nếu mà đặt cái câu hỏi là tiền ở đâu ra để mà chính phủ có thể trợ cấp hoặc là bù đắp cho các cái công ty tư nhân để mà tiếp tục thuê mướn người già đó, thì chúng ta sẽ gặp ngay một cái bế tắc là ngay cả những ngân sách của các quốc gia của các cái nước này nó còn nghĩa là rất là hạn chế, phương chi là phải trải mỏng ra đến những cái dịch vụ khác. Trong khi đó tại những cái nước này nó còn có những cái vấn đề ưu tiên khác. Thí dụ như ở Việt Nam chẳng hạn đang tập trung về cái ưu tiên về quốc phòng chẳng hạn, hoặc là ở Thái Lan đang tập trung về cái việc mà chỉnh đốn lại cái hệ thống chính trị, hoặc là về cái bầu cử, hoặc là các cái luật lệ về các cái tổ chức xã hội dân sự vân vân. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề người cao niên, cái tỷ lệ dân số già ở các nước này tuy vẫn là một cái ưu tư của họ đó, nhưng mà có lẽ là nó không có được đặt ở trên một cái thứ tự ưu tiên cao.
Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy về lâu về dài thì cái biện pháp này, tức là tạo điều kiện cho các công ty để họ có thể thuê mướn những người công nhân viên lớn tuổi, nó cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế chứ không phải không, đúng không thưa anh? Nhưng mà như hồi nãy anh nói đó, là nó tùy thuộc vào cái thành phần kinh tế ở trong cái nước đó. Chẳng hạn như bây giờ tại Việt Nam và tại Thái Lan chủ yếu vẫn là nông nghiệp. Đó, thì làm cái chuyện này có lẽ là nó không đem lại được cái lợi ngay trước mắt liền, mà nó phải song song với cái việc cải tổ lại cái thành phần kinh tế, chuyển dần dần từ nông nghiệp hoặc là thêm về các cái khu vực dịch vụ nữa thì mới có thể làm được những cái chuyện như thế này.
Vâng, nó cần cái thời gian chuyển tiếp, thưa Quốc Vinh cũng như là quý thính giả đang theo dõi chương trình. Cái thời gian chuyển tiếp đó nó có thể kéo dài 5, 3 năm hoặc là có thể cả một cái thập niên mới xong được. Bởi vì nó cùng thực hiện song song với cái sự chuyển tiếp các cái phương tiện kinh tế của cả đất nước. Chứ không thể chuyển đổi một cách nghĩa là so le như thế này được. Mặc dù rằng là ai cũng biết những cái người trên 60 tuổi vẫn còn khả năng, vẫn còn năng lực. Và những cái kinh nghiệm của họ có thể cống hiến được rất là nhiều cho cái nền kinh tế, chứ không phải 60 tuổi là chấm dứt cuộc đời giống như là nhạc sĩ Y Văn nói đâu.
Mà cũng để cho chúng ta có thể hình dung ra thì theo các nhà nghiên cứu thì những cái chuyển đổi về mặt dân số như thế này, thưa quý vị, thí dụ như trong trường hợp Thái Lan đi, Thái Lan á, là có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất á, là kinh tế phát triển nhanh, rồi thì cái sự thành công của cái chương trình kế hoạch hóa vào thập niên 1970 đó, cho nên là bây giờ nó mới dẫn đến cái chuyện lão hóa. Thì cái sự chuyển đổi như thế này đó để giải quyết á, tại các nước mà phát triển có khi họ phải mất đến 100 năm lận. Trong khi đó tại Thái Lan chúng ta đang nói chuyện đây thì chỉ mới có vài chục năm để mà giải quyết vấn đề này thôi, thì làm sao mà đã giải quyết được?
Vâng, tôi cũng có thể có một cái đánh giá rất là chủ quan. Cái thời gian ngắn nhất để Thái Lan có thể thực hiện một cái sự chuyển đổi này là khoảng trong từ ít nhất là 1 đến 2 thập niên. Và nếu mà những cái nhà chuyên môn về dân số học nói rằng là 30 năm thì có lẽ là tôi hơi lạc quan tí chăng. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị có đến Phi Luật Tân hoặc là có đến Thái Lan hiện trong cái thời điểm này thì chúng ta sẽ nhận thấy hai cái điều tích cực. Cái thứ nhất là các cái hành khách quốc tế hoặc là quốc nội đến các cái phi trường được dành trên 60 tuổi được dành sẵn cho mỗi lối đi ưu tiên. Và tôi thường thường tôi lợi dụng, đúng là không phải là lợi dụng bởi vì đó là cái quyền lợi của mình. Tôi sắp cái hàng này thì thay vì tôi phải chờ đợi khoảng 30 đến 45 phút thì tôi sẽ qua ngay được trong 5 phút đồng hồ mà thôi.
Đó là nhờ anh tuy trẻ nhưng mà tóc đã bạc.
Vâng, tôi cũng hy vọng là mái tóc bạc đó sẽ đánh lừa được nhiều người.
Cảm ơn anh Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào Quân Vinh và thân ai xin kính chào quý vị.